This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà sao khỏe không? Có gì mới không?
Không có gì mới, hôm nay đã gia nhập về đội của anh Tiến Dũng và đổi giọng.
À, cũng bị ồ khàn khàn hả?
Dạ đúng rồi.
Cũng mừng, chúc mừng nha.
em là đội của anh từ xưa giờ rồi mà anh. Cứ tới mùa là về đội.
Wow, that's good. Wow, hy vọng mình vẫn còn nói chuyện được. Nên cũng... khi nào còn nói được thì chúng sẽ lên sóng, còn không nói được thì chúng sẽ không lên sóng. Wow, bữa sáng ngày hôm nay thì chứng khoán rất là tệ nha. Lý do vì đơn giản là chúng ta biết rằng đó, cái report không như là trong đời. Buổi sáng ngày hôm nay, các quý vị, Dow Jones thì giảm được 127 điểm, 34,686 điểm. Nasdaq thì giảm 71 điểm, 15,090 điểm. SP500 giảm 21 điểm, 4,459 điểm, thì nó 15 là 1.34%. Dầu thô thì giảm 86 xu 71 đồng 75 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng giảm 42 đồng, 1,752 đồng 80 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.31%, 20 năm 2.82, 30 năm 3.02. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào 23.004 đồng, bán ra 23.019 đồng. Vàng thì mua vào 56.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.700.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, vâng, bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán giảm buổi sáng này, nói về retail sales cũng như là về cái unemployment report. Theo Bộ Thương mại cho biết rằng tháng 8 tự nhiên cái retail sales nó tăng lên một cách đột biến, tăng lên khoảng 0.7%. Thật sự trong cái bối cảnh thời gian gần đây thì retail sales đúng là nó có lên, nhưng mà nó lên rất chậm, hoặc là nó retreat and go back and forth, tức là lên rồi xuống, nhưng mà tháng 8 nó lên 0.7 là lên rất rất tốt quý vị. Nhưng mà Bộ Thương mại cũng cho biết rằng nó lên đột biến như vậy là tình hình bởi vì người ta đi mua sắm để con cái họ trở lại school, back to school, gọi là child. Rồi cái tiền shopping school tại sao nó mạnh như vậy? Vì người ta được cái child tax credit nữa. Thì hai cái đó đã làm cho cái thị trường bán lẻ nó tăng lên vào tháng 8. Nhưng thực sự ra thì nó là một cái bình thường thôi, tức là khi mà tiền có rồi cơ hội để mua sắm vì con em rời school thì nó lên thôi. Và một cái report song song đó là cái unemployment. Và cái unemployment này nó làm cho thị trường giảm buổi sáng hôm nay. Mặc dầu cái sale nó good, retail, nhưng mà cái report, vì trong bối cảnh này đúng ra càng chích ngừa thì cái người, hay là ngưng cái tiền unemployment lại thì người ta phải đi làm chứ. Nhưng mà ngược lại thì người ta lại không đi làm. 20.000 người nữa lại vào, và tuần lễ chấm dứt vào September 11. Và tổng số nâng lên là 332.000 người xin trợ cấp thất nghiệp. Và theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là khôi hài. Kính thưa quý vị, tôi cũng cho rằng bản tin khôi hài nhất mà tôi chưa bao giờ làm những tin giống như vậy. Nói về GM. GM là chiếc xe bồ, là EV, xe điện, đó, electric vehicle. Chiếc xe này khoảng một tháng nay nó có nhiều chuyện để mà nói. Nó đã recall 2 lần rồi, nhiều cái nhắn nhủ đến những người khổ chủ. Thì ngoại trừ ra những cái như là quý vị phải cần làm để cho cái xe này nó có lỡ cháy hay là sẽ không cháy, thứ nhất là chúng ta không thể nào sử dụng cái battery nó cạn dưới 70 mile. Thí dụ như cái điện thoại tín dụng hay là cái xe chúng ta chạy đó mà battery chỉ là 70 mile nữa hết bình là chúng ta không nước chạy nữa, tại vì cạn oil quay xuống thì chúng ta sạc thì cái bình nó sẽ nóng, nhớ nha. Cái thứ hai là khi chúng ta chạy cái bình điện của cái xe Bo EV này đó là không được chạy quá 90%. tức là nó nóng quá rồi, 90% nó nóng rồi, nên 95% vậy là rất là dễ bị cháy cái bình. Đậu là đậu ở trong nhà, không được đậu ngoài đường. Những cái này thì cũng đã nói hai lần rồi, hai ba lần rồi. Nhưng mà cái kỳ này mới là khó chịu. Đậu cái xe này làm ơn đậu cách những chiếc xe khác 50 feet away. Rõ ràng họ nói là parking những cái deck là những cái parking lot đó, hay là trong những cái garage đậu xe đó, chúng ta không thể nào đậu gần những chiếc xe khác ít nhất là 50 feet away. Thí dụ nói cái này khôi hài, chúng ta đi ở đâu, đi bây giờ chạy cái xe nào qua Walmart, chưa chắc Walmart, sau này Walmart sẽ không cho đậu luôn, vì cái xe chúng ta đậu cách nhau khoảng chừng 2 feet, 3 feet là maximum rồi. Không thể nào mà đậu cách nhau đến 50 feet được, vậy đậu ở đâu? Chứ loại chơi mình anh rồi, chứ đậu một mình rồi, chứ không thể nào mà đậu vào cái parking được. Vậy thì những khổ chủ này đúng là họ có một cái lý do chính đáng, họ muốn trả cái xe này lại và yêu cầu GM lấy tiền gọi là recall và buy back. Thì Dung nghĩ rằng qua cái bản tin này, GM chắc chắn sẽ gặp rất nhiều cái sự khó khăn, vì không thể nào đậu cái xe này gần những xe khác trong tương lai. Nội cả họ đã đưa ra đậu không đậu trong nhà, đậu ngoài đường thôi đã, thì Dung thấy là ok đi. Bây giờ đậu cách những cái xe khác 50 feet away, forget it, các thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì cũng hơi buồn cười nữa so với bản tin trên nữa, là New York là tiểu bang Tây đầu tiên sẽ áp dụng đầu tiên luôn là năm 2035 hoàn toàn tiệt chủng luôn cái xe chạy bằng xăng trong cái tiểu bang của mình. Chỉ còn 14 năm nữa thì chúng ta chờ xem cái tình hình xe điện nó có khá hơn hay không. Nhưng mà New York đã pass cái luật ngày hôm qua, tức là zero emission, tức là không có khói, xe chạy bằng điện hoàn toàn. Và bà governor đây là bà Katie, bà Kathy này cũng Dung thấy không nói chính trị đi ha. Và họ cũng hứa rằng sẽ giảm cái greenhouse gas, tức là khí nhà kính nè, thì không biết này là gọi là khí nhà kính, khoảng 85% vào năm 2050. Hy vọng rằng họ sẽ làm được điều này, các thưa quý vị. Bản tin này, bản tin cũng khá là quan trọng buổi sáng hôm nay, nói về Trung Quốc có thể là quốc gia đầu tiên có một cái luật cho những đứa trẻ hay thanh thiếu niên ở đây để sử dụng internet, hay là sử dụng game, hay là social media. Họ cho biết rằng họ sẽ limit, họ sẽ hạn chế lại những cái social media gaming cho những cái tuổi teenager mà đang gọi là tình trạng báo động. Thứ nhất là rất là nghiện TikTok, v.v. Rồi thứ hai là bị mental health rất nhiều. Những em này phải đi bác sĩ. Đơn giản cái này, quý vị nào mà có con em ở nhà mà đang nghiện game mà chúng ta gọi là thành tình hình bất lực, thì Trung Quốc giống như vậy. Cha mẹ bất lực, chỉ có chính phủ step in. Nhưng mà Mỹ và Trung Quốc nó hoàn toàn khác nhau chỗ này. Mỹ là một xứ sở tự do. Người ta ra, ví dụ như chúng ta game mình hay là ngay cả đồng tiền ảo, họ cũng chẳng đụng chạm để làm gì, đúng không? Nhưng mà Trung Quốc lại khác. Quốc gia cộng sản, họ có quyền áp đặt lên tất cả những công ty. Và họ đã đưa ra cái luật là những em trẻ nào gọi là youth mode là trong tương lai họ đã bắt đầu áp dụng rồi, tháng 8 rồi, 18 tuổi, under 18 tuổi là chỉ sử dụng watch video không được quá 40 phút một lần, ok, và không được access vào những cái game video internet từ bắt đầu 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Wow, thấy không, rất là hay. Rồi vào ngày weekend thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, chỉ trong những cái giờ mà play game đó là từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối, 1 hour only. Tức là những công ty game như là TikTok hay là những cái game mà họ nói Trung Quốc có nhiều chục ngàn cái game khác nhau trên cái điện thoại, ngay cả cái computer của mình, desktop hay là vi tính đó. Và những cái đó là họ sẽ cấm luôn, đến từ 8 giờ đến 9 giờ là ngưng. Và họ có nhiều cái app đặt để cho những đứa trẻ này tuân thủ và cha mẹ phải thực hiện kèm theo đó nữa. Rõ ràng Trung Quốc là đứng đầu number one, và cái lượng thanh niên sử dụng cái mobile user, tức là điện thoại, kế đến là Ấn Độ, đứng thứ ba là Brazil, rất may là Mỹ đứng thứ tư, thưa quý vị, Mỹ đứng thứ tư. Trong 4 người, 10 trong 10, 4 người trong 10 người Mỹ là sử dụng cái Instagram và sử dụng liên tục, gọi là có chút khoảng dừng rảnh là sử dụng. Cái Facebook là trong đó từ 10, trong 10 người có 7 người sử dụng Facebook. Đó là nói về Mỹ nha. Và hiện tại giờ Mỹ cho biết rằng họ cũng bất lực, cha mẹ bất lực, chính phủ cũng bất lực. Cái này là cái xứ sở tự do. Và cái tuổi mà từ 18 đến 29 chiếm đến 81% sử dụng Instagram và Facebook. Wow, đó là mất thời giờ ha. Một bản tin kế tiếp thì quý vị nhớ là đừng có bị lừa, vì chúng ta có những cái tiền, nó gọi là cái Child Tax Credit, sẽ gửi quý vị vào 15 tháng 9 vừa rồi, mới ngày hôm qua đã có rồi ha. Tới là 15 tháng 10, tới nữa là 15 tháng 11, 15 tháng 12. Đây là những cái thời điểm mà chúng ta nhận cái tiền Child Tax Credit. IRS cho biết rằng họ không bao giờ gửi thơ, không bao giờ text, cũng chẳng có rảnh để gọi điện thoại cho quý vị. Quý vị nào nhận những cái text, những cái điện thoại, những cái tin nhắn từ IRS hay là giả mạo đó, đừng có tin, vì họ cho biết rằng có rất nhiều trường hợp người ta gọi lên đó là ủa, tôi gọi lên rồi mà sao đến bây giờ tôi chưa nhận được tiền, vì tiền quý vị mất rồi. Họ lừa quý vị lấy cái tiền đó, hoặc là đưa chúng tôi bao nhiêu tiền, tôi sẽ gửi quý vị 4 lần luôn, không cần chờ đợi tháng 10, tháng 11, tháng 12, gửi hết luôn, tháng 9 luôn. Quý vị nào nghe lời thì chúng ta mất tiền đáng chịu. IRS là cứ ngồi yên đó, chúng tôi sẽ gửi về quý vị. Trường hợp chúng tôi không gửi về, chúng tôi sẽ gửi thơ officially letter cho quý vị biết là tại sao không gửi. Quý vị nào manh động mà tin vào những cái này thì chúng ta mất tiền đáng chịu, nhắc nhở quý vị nha. Và đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay. Xin trở lại bảo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin sáng ngày hôm nay. Đừng nói chi con nít người lớn chúng ta mà khi mà sử dụng những cái thiết bị điện tử, đặc biệt là những cái trang mạng xã hội, anh Tiến Dũng hình như bị ngứa tay hay sao, cầm cái điện thoại lên là phải lạng qua cái à, nếu mà chúng ta có thời gian. Chứ còn chúng ta bận rộn với công việc hoặc là gì đó thì chúng ta cũng không có thời gian để làm cái việc này. Nhưng mà ngộ lắm nha anh Tiến Dũng, cầm phone lên là tự nhiên phải vào những cái trang mạng xã hội là sao ta?
Wow, đây là gọi là tình hình chung, không có riêng mà bảo mà thấy rất nhiều, ngay cả Tiến Dũng nữa. Có thời gian Tiến cũng sử dụng mostly là Facebook, tại vì Tiến Dũng cũng đợi để những cái bản tin của mình lên Facebook, thì cũng coi những cái comment có gì sai, có gì đúng hay gì đó thì cũng coi. Nhưng mà sau này thì Dũng thường thường trước khi đi ngủ là đã log out, rồi đến bây giờ thì cũng chưa log in nữa, log out. Khi nào mà rảnh log in lại thì nó tập cho mình là coi một lần thôi, còn không cứ để cái tinh cứ ngồi ra ngoài thì mất thời giờ thật. Và chúng ta thấy một tuần lễ này thì cũng ít khi nào post lên những cái gì mới lên Facebook, tạm ngừng coi nó làm sao. Rồi giống như cũng mình cũng áp dụng có một cái gọi là cái principle cho mình coi nó như thế nào. Hy vọng rằng sẽ giảm bớt thời giờ này để chúng ta đỡ có mất thời giờ để làm chuyện khác. Kính thưa quý vị, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc Bảo vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin được kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình này vào sáng ngày mai.